Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 2 tháng 10 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng ta xin mời quý vị nghe Chu Uyên và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
6 người trong thủy đoàn bị câu lưu trong tai nạn tàu ở Hồng Kông.
Mỹ chỉ trích bản án khắc nghiệt dành cho nhà hoạt động về quyền sử dụng đất người Campuchia.
Hai lò phản ứng hạt nhân của Nam Triều Tiên phải đóng cửa vì trục trặc kỹ thuật.
Tiền Iran bị mất giá mạnh.
Thưa quý vị, ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về tình hình bạo động ở Syria.
As soon as we heard about the fire which had been declared in the...
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin quân đội Philippines tăng cường các hoạt động để bảo vệ điều mà họ gọi là chủ quyền của họ ở quần đảo Trường Sa. Sau đây, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giam 6 thuyền viên trong vụ hai chiếc tàu chở khách đụng nhau tại cảng Victoria của Hồng Kông, trong khi nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót của tai nạn đã gây tử vong cho ít nhất 37 người. Các giới chức cảnh sát cho biết trong một cuộc họp báo hôm nay rằng các thuyền viên đang được thẩm vấn về việc gây nguy hiểm cho mạng sống con người trên biển, nhưng không cho biết thêm chi tiết về tai nạn hàng hải tồi tệ nhất của Hồng Kông trong nhiều thập niên. Một chiếc phà của công ty điện lực Hồng Kông đã bị chìm rất nhanh sau khi đụng phải một chiếc tàu chở khách khác vào xế chiều ngày hôm qua. Chiếc tàu chở khoảng 120 nhân viên của công ty và gia đình họ đi xem đốt pháo bông. Nhiều người đã hốt hoảng kéo tới các bệnh viện để tìm kiếm thân nhân trong khi cảnh sát thẩm vấn những người sống sót để xem có còn những người khác mất tích hay không. Chưa rõ nguyên nhân gây ra tai nạn vì thời tiết tốt khi xảy ra tai nạn và phương tiện giao thông công cộng tại Hồng Kông nói chung là an toàn. Giám đốc Điện lực Hồng Kông Yuan Shu-si nói rằng tai nạn không phải do quá tải hay tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo. Ông cho biết giấy phép của con tàu mới được cấp hồi gần đây, cho nên vấn đề không thuộc về chuyện phải kiểm tra. Và ông mong mọi người hiểu là chiếc tàu của ông đã bị chiếc tàu kia đâm thẳng vào, như khi ta bị một chiếc xe hơi đâm vào vậy. Công ty Điện lực Hồng Kông cho biết sẽ trả 25.800 đô la cho gia đình của mỗi người tử nạn. Chiếc tàu thứ hai là của công ty Kowloon Ferry Holdings, bị hỏng thân tàu nhưng đã vào được bờ an toàn, chỉ có vài thuyền viên và hành khách bị thương nhẹ được đưa tới bệnh viện chữa trị. Tai nạn xảy ra gần đảo Lima, hòn đảo lớn hàng thứ ba của Hồng Kông, trong kỳ nghỉ dài cuối tuần nhân dịp Quốc khánh của Trung Quốc và Tết Trung Thu.
Human Rights Watch yêu cầu Miến Điện loại bỏ cáo buộc đối với các nhà hoạt động đã cầm đầu những cuộc biểu tình không được chính phủ cho phép để đánh dấu Ngày Hòa bình Thế giới của Liên Hiệp Quốc. Tổ chức có trụ sở tại New York hôm nay cho biết có 13 nhà tranh đấu có thể bị truy tố vì đã tổ chức các cuộc biểu tình ôn hòa trong tháng trước nhằm kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo động chống lại các sắc tộc thiểu số. Giới hữu trách đã bác đơn xin tổ chức biểu tình. Họ nói rằng biểu tình sẽ gây gián đoạn lưu thông và đề ra mối đe dọa cho công chúng, cũng như có thể biến thành bạo động. Hai nhà lãnh đạo biểu tình đã bị truy tố về tội tổ chức biểu tình trái phép. Chính phủ đe dọa truy tố thêm 11 người khác nữa. Các nhà tranh đấu cho hòa bình có thể lãnh án 10 năm tù nếu họ bị truy tố riêng rẽ bởi 10 thị trấn khác nhau mà họ đã đi qua mà không có phép. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Bộ phận Á Châu của Human Rights Watch nói rằng các cáo buộc dường như để hù dọa những người khác không tổ chức biểu tình chống chính phủ. Ông nói rằng chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự này sẽ nhanh chóng mất đi nhãn hiệu cải cách nếu họ bắt bớ và truy tố những người biểu tình ôn hòa. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế này nói rằng vụ việc này là một cuộc trắc nghiệm đối với chính phủ cải cách của Miến Điện và Bộ luật Hội họp Công khai năm 2011, trong đó quy định tất cả các cuộc biểu tình phải có phép của chính phủ. Các tổ chức nhân quyền khác cũng chỉ trích đạo luật. Họ nói rằng đạo luật đó quá mơ hồ và có thể bị nhà chức trách lợi dụng để đàn áp những người bất đồng chính kiến.
Thưa quý thính giả, chiến đấu cơ của chính phủ Syria ném bom một thị trấn ở miền Bắc gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, giết chết 21 người, trong lúc giao tranh dữ dội đang lan rộng trong khu phố cổ ở thành phố Aleppo, là thành phố lớn nhất Syria. Xin mời quý vị theo dõi thêm các chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây.
Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho hay trong số những người thiệt mạng trong vụ oanh kích ngày hôm qua thứ hai có 8 trẻ em. Cũng trong ngày hôm qua, lửa đã bốc cháy thêm tại nhiều nơi trong khu phố cổ của Aleppo, trong lúc phe nổi dậy và lực lượng chính phủ giao tranh dữ dội. Lửa bắt đầu bốc cháy ở khu phố cổ có từ thời Trung Cổ, Souq al-Madina ở thành phố cổ, một khu chợ rộng lớn hôm thứ Bảy, thiêu rụi hàng trăm cửa hàng. Người buôn bán và khách đến đây nói lửa cháy do các cuộc giao tranh ở khu phố Souq gây ra.
As soon as we heard about the fire which had been declared in the ancient city.
Ngay khi chúng tôi nghe tin lửa cháy phố cổ của Aleppo, bà tổng giám đốc của UNESCO đã ra một thông cáo bày tỏ sự mất tinh thần và lo lắng. Hẳn nhiên không chỉ việc thiệt hại nhân mạng mà còn việc khu di tích này bị phá hủy. Khu chợ ở Aleppo, như quý vị biết đó, thực sự là tâm điểm của thành phố từ nhiều thế kỷ qua.
Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Syria Walid Al Mualem tố cáo Hoa Kỳ, Pháp, Qatar, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ chủ nghĩa khủng bố ở Syria. Ông nói những lời kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức là một hành động can thiệp trắng trợn vào nội tình của Syria. Ngoại trưởng Al Mualem nói rằng bất cứ nỗ lực quốc tế nào muốn thành công đòi hỏi ngoài cam kết của chính phủ Syria phải có cam kết của các nước đang ủng hộ các nhóm vũ trang tại Syria và tại các mặt trận. Đó là Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Qatar, Libya và các nước khác. Đó là cam kết ngưng tài trợ vũ trang, huấn luyện và chứa chấp các nhóm khủng bố có vũ trang, và thay vào đó phải khuyến khích đối thoại và từ bỏ bạo động. Bên lề Đại hội đồng ở New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi với Ngoại trưởng Mualem rằng chính phủ Syria nên chứng tỏ lòng trắc ẩn đối với chính nhân dân của họ.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Philippines triển khai quân tới bảo vệ quần đảo tranh chấp ở Biển Đông. Philippines đã đưa thêm 800 binh sĩ thủy quân lực chiến và thành lập một trụ sở quân sự mới để bảo vệ các quyền lợi của nước này trên quần đảo Trường Sa. Hãng tin AFP trích lời Trung tướng Juan Chau Sabam cho biết tin này cuối tuần trước và nói thêm rằng việc triển khai quân chỉ là biện pháp phòng vệ và không nên xem đó là hành động gây hấn. Tuyên bố này dường như muốn xoa dịu Bắc Kinh, nhưng ông Sabam cũng cáo buộc Trung Quốc tiếp tục củng cố các cơ sở trên những hòn đảo mà Bắc Kinh hiện đang kiểm soát ở quần đảo Trường Sa. Ngoài Philippines và Trung Quốc, Việt Nam và các nước khác như Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, báo chí Philippines hôm 1 tháng 10 đưa tin rằng quân đội nước này đã đính chính con số quân được triển khai là 80, chứ không phải là 800 như tin tức loan tải trước đó. Ông Saban nói rằng hai tiểu đoàn mới được điều động tới để bảo vệ quần đảo Trường Sa nhưng không đồn trú trên đó. Ông cho hay rằng Philippines sẵn sàng tăng cường bảo vệ các hòn đảo của mình để ngăn chúng không bị các nước tuyên bố chủ quyền khác xâm chiếm. Ông nhấn mạnh rằng lực lượng của Philippines được triển khai không nhằm mục đích tạo ra tình huống dẫn tới xung đột hay gây leo thang căng thẳng. Trung tướng Saban cũng cho biết rằng bộ chỉ huy của lữ đoàn thủy quân lục chiến cũng đã được thành lập tại tỉnh Palawan đối diện với vùng biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông để chỉ huy các lực lượng bảo vệ các quần đảo. Tuyên bố của ông Saban cũng được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo dự kiến của Trung Quốc ông Tập Cận Bình gặp đặc sứ của Philippines và bày tỏ hy vọng rằng mối quan hệ song phương giữa hai nước sẽ được cải thiện. Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Quốc giúp đỡ giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh hải ở vùng Biển Đông. Ông Rosario nói rằng Liên Hợp Quốc được thành lập để bảo vệ kẻ yếu trước kẻ mạnh và rằng tất cả các bên cần phải tuân thủ cam kết giải quyết các tranh chấp lãnh hải một cách hòa bình theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển.
Việt Nam xuất siêu hơn 30 triệu đô la trong 9 tháng đầu năm. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 9 tháng năm 2012 tăng cao hơn tốc độ nhập khẩu đã giúp cho Việt Nam xuất siêu khoảng 34 triệu đô la. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải hôm 1 tháng 10 đã thông báo cho báo giới biết như vậy. Trong 9 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 83,79 tỷ đô la, tức tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, có 22 mặt hàng, trong đó có thủy sản, cà phê, cao su, lúa gạo, đồ gỗ, hạt điều, đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la, tức tăng 3 mặt hàng so với cùng thời gian năm 2011. Các doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài đóng góp tới 52,5 tỷ đô la, tức 63% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2012. Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng đầu năm 2012 ước đạt 83,75 tỷ đô la, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2011. Báo chí trích lời ông Hải nói rằng xuất siêu trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn, sản xuất suy giảm là dấu hiệu cần phải quan tâm để có những chính sách hỗ trợ thúc đẩy sản xuất.
Tổ chức Y tế Thế giới hoan nghênh Việt Nam tăng hình phạt đối với tội say rượu khi lái xe. Tổ chức Y tế Thế giới WHO lên tiếng ca ngợi Việt Nam công bố Nghị định số 71 bổ sung các quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và giải quyết nhiều vấn đề an toàn đường bộ quan trọng, trong đó có tăng cường đáng kể các hình phạt đối với việc uống rượu bia khi lái xe, một mối rủi ro chính dẫn tới thương vong trên đường tại Việt Nam. Theo WHO, việc áp dụng các hình phạt đối với việc uống rượu, bia khi lái xe là một tin tức rất đáng hoan nghênh đối với các chuyên gia về an toàn đường bộ trong nước và quốc tế, những người từ lâu nay đã kiến nghị các mức xử phạt nặng hơn. Rượu là một nguyên nhân chính dẫn tới thương vong trên đường tại Việt Nam. Các cuộc điều tra ước tính có tới 30% các ca tử vong giao thông đường bộ và 60% bệnh nhân chấn thương nhập viện có nồng độ cồn trong máu vượt quá giới hạn cho phép. Theo Nghị định 71, bắt đầu có hiệu lực trong tháng 11, hình phạt đối với các vi phạm nghiêm trọng sẽ tăng tới 2,5 lần so với các mức phạt hiện tại. Những người lái xe ô tô trong khi say sẽ bị phạt tiền ở các mức khác nhau từ 10 tới 15 triệu đồng bằng khoảng một nửa thu nhập bình quân đầu người một năm. Các hình phạt đối với người điều khiển xe máy có cùng lỗi vi phạm sẽ từ 2 đến 3 triệu đồng. Ngoài các hình phạt nặng về tài chính, tất cả những người điều khiển xe ô tô và xe máy cũng sẽ đồng thời bị tước giấy phép lái xe và bị giam xe từ 10 đến 60 ngày.
Hà Nội đề xuất cấm giới chức tổ chức lễ cưới xa hoa. Chính quyền Hà Nội mới công bố một dự thảo chỉ thị, theo đó các cán bộ, đảng viên không được tổ chức tiệc cưới tại các khách sạn 5 sao hay những khu du lịch cao cấp không phù hợp với thu nhập của dân cư và công chức. Theo báo chí trong nước đưa tin, đám cưới cũng không được mời quá 300 người, tức khoảng 50 mâm cỗ, và không được tổ chức tiệc cưới nhiều lần. Hà Nội cũng kêu gọi các đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo, phải nêu gương trong việc tổ chức đám cưới cho người thân theo tinh thần, trang trọng, lành mạnh và tiết kiệm. Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi được trích lời nói rằng, vẫn còn cán bộ đảng viên tổ chức đám cưới phô trương mang tính chất thương mại hóa, thay vì mục đích vụ lợi. Trong khi đó, truyền thông trong nước dẫn lời Bí thư Thành ủy Hà Nội ông Phạm Quang Nghị cho rằng người dân sẽ giám sát việc thực hiện quy định của lãnh đạo. Báo chí trích lời ông Nghị nói rằng nếu đám cưới quá đông khách thì người đi dự tiệc sẽ phản ánh và thành phố Hà Nội không cần thiết phải thành lập một ban chuyên đi đếm người dự đám cưới. Ngay sau khi được công bố, đề xuất mới của thành phố Hà Nội đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của người dân thành phố.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.vietnamese.goenglish.me. voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Thưa quý thính giả, cử tri ở Georgia đã đi bỏ phiếu hôm thứ Hai trong cuộc bầu cử quốc hội có sự cạnh tranh kịch liệt. Kết quả cuộc bầu cử này sẽ định đoạt vấn đề ai là người giữ chức thủ tướng, là chức vụ có nhiều thực quyền nhất theo luật lệ mới của Georgia. Theo tường thuật do thông tin viên James Brooks của đài VOA gửi về từ thủ đô Tbilisi, thì đảng đương quyền lẫn phe đối lập đều tuyên bố chiến thắng. Xin mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Các nhà lãnh đạo của hai thế lực chính trị lớn nhất Georgia đã tuyên bố chiến thắng ngay sau khi các phòng phiếu đóng cửa, dọn đường cho một cuộc giằng co căng thẳng tại một trong số rất ít những nước dân chủ thuộc Liên Xô cũ. Tổng thống Mikhail Saakashvili đang đối mặt với sự thách thức nghiêm trọng nhất trong 8 năm ông giữ chức tổng thống. Trong bài diễn văn đọc trên truyền hình tối thứ Hai, ông thừa nhận liên minh đối lập giấc mơ Georgia dường như đã chiếm nhiều phiếu nhất. Tuy nhiên, ông Saakashvili nói phong trào quốc gia thống nhất của ông đã giành được nhiều ghế nhất ở quốc hội. Khi nhiệm kỳ của ông Saakashvili chấm dứt vào tháng Giêng, nhiều quyền hạn của tổng thống sẽ được chuyển cho thủ tướng. Đảng hoặc liên minh nào kiểm soát quốc hội sẽ bổ nhiệm vị thủ tướng kế tiếp. Ông Bidzina Ivanishvili, lãnh tụ phe đối lập, cũng lên đài truyền hình tuyên bố chiến thắng. Ông Ivanishvili nói rằng liên minh giấc mơ Georgia của ông đã chiếm đủ ghế để giành thế đa số tại quốc hội. Tuyên bố chiến thắng đã được phản ảnh vào tối thứ Hai ở Tbilisi, nơi nhiều đoàn xe của những người ủng hộ chạy qua các đường phố của thủ đô, mang theo những lá quốc kỳ ba màu, xanh, vàng, trắng. Hàng vạn người đã tụ tập tại quảng trường tự do, nơi họ vỗ tay reo hò khi kết quả của cuộc thăm dò những người vừa bỏ phiếu được chiếu trên màn ảnh truyền hình lớn. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được loan báo vào xế ngày thứ Ba. Ông Georgi Ivanist, một sinh viên 21 tuổi, nói rằng những người ủng hộ liên minh giấc mơ Georgia sẽ không chấp nhận một việc gì khác ngoài việc chiếm thế đa số ở quốc hội.
Họ sẽ xuống đường để bày tỏ lập trường của mình và lập trường của nhân dân Georgia, là hầu hết các ghế đại biểu, có thể là toàn bộ các ghế đại biểu, có thể là 100% đã lọt vào tay của chúng tôi, của liên minh giấc mơ Georgia.
Cách đó vài khu phố, những người ủng hộ đảng của ông Saakashvili đứng nhìn những đoàn xe của phe đối lập chạy ngang trụ sở chính của đảng họ. Bên trong tòa nhà, phát ngôn viên Georgi Kashjist ước tính số ghế của đảng đương quyền tại quốc hội đã bị giảm đi ít nhất 1/3, từ 119 ghế xuống còn 80 ghế. Ông tiên đoán phe đối lập sẽ tuyên bố họ đã giành được thế đa số ở quốc hội.
Họ sẽ có một số hành động khiêu khích để tìm cách tạo ra một hình ảnh như họ đã thắng, như họ đã chiếm được thế đa số, nhưng chính phủ của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này.
Hơn 400 quan sát viên quốc tế đã theo dõi cuộc đầu phiếu hôm thứ Hai. Các chuyên gia cho rằng báo cáo mà các quan sát viên đưa ra hôm nay sẽ có ảnh hưởng lớn đối với cảm nghĩ của nhiều người Georgia về tính chất công bằng của cuộc bầu cử. Tuy nhiên, nếu kết quả cuộc thăm dò ý kiến những người vừa bỏ phiếu hôm thứ Hai là chính xác, thì đảng đối lập đã chiếm nhiều phiếu nhất, trong lúc đảng đương quyền chiếm nhiều ghế nhất ở quốc hội. Các nhà phân tích cho rằng điều này có thể dẫn tới tình trạng bất ổn ở Georgia, một trong số rất ít các nước thuộc Liên Xô cũ có được một nền chính trị dân chủ.
Chính phủ Mỹ bày tỏ quan tâm sâu sắc về bản án 20 năm tù vì tội kích động bạo lực dành cho một nhà tranh đấu nổi tiếng của Campuchia về quyền sử dụng đất. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả bản án dành cho ông Mam Sonando là khắc nghiệt và kêu gọi chính phủ Campuchia trả tự do ngay lập tức cho người đàn ông 71 tuổi này. Một tòa án Campuchia hôm thứ Hai đã tuyên án tử ông Sonando vì kích động dân làng thành lập một nước riêng sau một vụ tranh chấp đất đai ở miền đông Campuchia vào đầu năm nay. Ông Sonando phủ nhận các cáo buộc. Đài phát thanh của ông có tên là Beehive đôi khi phát đi những nội dung chỉ trích Thủ tướng Hun Sen, người đã cầm quyền ở Campuchia kể từ năm 1985. Trung tâm Nhân quyền Campuchia mạnh mẽ chỉ trích bản án là có động cơ chính trị. Tổ chức này nói rằng không có bằng chứng cho thấy ông Sonando dính líu đến vụ bất ổn mà chính phủ xem là một cuộc nổi loạn. Hội Ân xá Quốc tế gọi bản án này là gây sốc và vô căn cứ và nói rằng bản án phản ánh tình hình tự do ngôn luận đang xấu đi ở Campuchia. Campuchia tăng cường thực hiện những đợt cưỡng bức di rời, đôi khi rất nặng tay, đối với hàng chục ngàn người. Các nhà hoạt động nói rằng nhà chức trách đang gia tăng đàn áp những người thách thức nạn cướp đất.
Một giới chức cao cấp của Bắc Triều Tiên tuyên bố một chính sách thù nghịch của Hoa Kỳ đối với Bình Nhưỡng đã biến bán đảo Triều Tiên thành địa điểm nguy hiểm nhất trên thế giới. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Park Kin-yong hôm qua nói trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng vì Hoa Kỳ mà hai nước Triều Tiên có thể xảy ra một cuộc chiến hạt nhân. Ông tố cáo nước Mỹ định dùng vũ lực chiếm đóng bán đảo Triều Tiên để dọn đường cho việc thống trị toàn bộ châu Á. Ông Park tuyên bố rằng những điều mà ông gọi là sự kiên nhẫn và sự răn đe tự vệ của miền Bắc đã không một cuộc chiến ngăn tranh ở Triều Tiên. Các giới chức Hoa Kỳ đã quyết định không phản ứng trước lời tuyên bố của ông Park. Hoa Kỳ cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Nam Triều Tiên đã không thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân để đổi lấy viện trợ lương thực họ đang rất cần và cơ hội có được các quan hệ bình thường hóa.
Cũng liên quan đến bán đảo Triều Tiên thì hai lò phản ứng hạt nhân tại Nam Triều Tiên đã phải đóng cửa sau khi có những vụ hư hỏng rõ ràng là không có liên hệ với nhau. Các giới chức cho biết không có nguy cơ bị rò rỉ phóng xạ. Các nhân viên điều hành nhà máy điện hạt nhân cho biết lò phản ứng Shingori số 1 gần thành phố Busan đã phải ngưng hoạt động sáng sớm hôm nay sau khi có một trục trặc điều khiển bị trục trặc. Không lâu sau đó, lò phản ứng số 5 tại cơ sở Yongwang, cách Seoul 260 km về hướng Nam, cũng trải qua điều mà các giới chức gọi là một sự trục trặc không liên quan. Các nhà máy điện hạt nhân ở Nam Triều Tiên sản xuất trên 1/3 điện lực trong nước. Đất nước thiếu tài nguyên thiên nhiên này thì quyết đẩy mạnh việc gia tăng điện hạt nhân bất chấp thảm họa hạt nhân tại Nhật Bản hồi năm ngoái. 23 lò phản ứng hạt nhân của nước này đã được kiểm tra kỹ lưỡng từ khi xảy ra vụ tan chảy tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima do động đất lớn và sóng thần gây ra.
Trong lúc chỉ còn chưa đầy một tuần là tới ngày bầu cử tổng thống, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hôm thứ Hai đã về quê để vận động tái tranh cử. Ông bày tỏ sự quyến luyến đối với thời niên thiếu khi về thăm thị trấn Sabaneta ở miền Tây và tố cáo rằng đối thủ của ông Enrique Capriles, muốn tháo bỏ hệ thống xã hội chủ nghĩa mà ông đã xây dựng từ khi lên nắm quyền năm 1999.
Este que está aquí, nunca les ha fallado. Desde hace mucho tiempo que estoy con ustedes.
Tại một cuộc vận động khác ở tiểu bang Cojedes, ông Chavez hối thúc cử tri dành cho ông cơ hội để tiếp tục thực hiện các chủ trương của mình. Ông nói rằng có thể ông đã phạm một số sai lầm, nhưng lúc nào ông cũng sẵn sàng sửa đổi và sửa chữa những gì cần thiết. Ông Capriles hôm thứ Hai đi vận động tại tiểu bang Amazonas ở miền Nam. Tại đây, ông cam kết sẽ thực hiện lời hứa của ông Chavez là giúp đỡ cho người thổ dân.
Yo quiero decirle a todas nuestras comunidades indígenas.
Ông Capriles hứa trong vòng một năm, ông sẽ hoàn tất những quy định của hiến pháp về vấn đề đất đai của thổ dân. Những cuộc thăm dò ý kiến cử tri mới đây cho thấy ông Chavez dẫn trước ông Capriles hơn 10% trong cuộc đầu phiếu vào Chủ nhật. Nhưng sự ủng hộ ông Capriles đang trên đà gia tăng nhờ vào những nỗ lực vận động rất năng nổ.
Hôm thứ Hai, tiền của Iran đã mất giá so với đồng đô la Mỹ. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang tác động mạnh tới nền kinh tế của Iran. Đồng rial bị mất 17% giá trị. Tỷ lệ quy đổi giữa đồng rial và đồng đô la Mỹ tăng từ khoảng 29.600 rial một US dollar hôm Chủ nhật lên khoảng 34.500 rial đổi lấy một US dollar vào ngày hôm qua trên thị trường chợ đen. Giá trị đồng rial của Iran đã lao dốc trong năm nay khi Mỹ và EU thắt chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm mục đích gây sức ép buộc Tehran đình chỉ chương trình làm giàu uranium của mình. Các lệnh trừng phạt đã làm hạn chế khả năng xuất khẩu dầu mỏ của Iran, nguồn thu nhập chính của nước này, và gây khó khăn cho các giao dịch tài chính của họ ở nước ngoài. Các lệnh trừng phạt cũng khiến lạm phát và thất nghiệp tăng cao ở Iran. Iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ là vì hòa bình, nhưng các cường quốc phương Tây nói đó chỉ là vỏ bọc cho việc phát triển vũ khí nguyên tử. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland nói rằng sự sụt giảm giá trị của đồng Rian là bằng chứng cho thấy điều mà bà gọi là áp lực quốc tế dồn dập và ngày càng thành công đối với nền kinh tế Iran.
Hội ân xá quốc tế kêu gọi Ai Cập bắt giữ những cảnh sát và quân nhân đàn áp người biểu tình và cải tổ các cơ quan này để ngăn không cho xảy ra thêm các vụ vi phạm khác. Trong một trong bản phúc trình công bố hôm nay, tổ chức tại London này cho biết những cuộc điều tra của họ cho thấy người biểu tình bị binh sĩ giết chóc, tra tấn và đàn áp trong lúc tham gia biểu tình diễn ra dưới thời cai trị của Hội đồng Quân nhân trước đây. Hội ân xá quốc tế nói rằng nhiều người biểu tình bị tòa án quân sự xét xử, nhưng các binh sĩ vi phạm thì không bị đưa ra xét xử trước tòa án dân sự độc lập. Bản báo cáo thứ hai tường trình chi tiết về những vụ đàn áp của ba lực lượng cảnh sát Ai Cập, trong đó có việc đánh đập, bắt giữ trái phép và bắn đạn thật vào đám đông. Hội ân xá quốc tế nói rằng Ai Cập cần thực hiện những cải cách quan trọng đối với lực lượng cảnh sát để lấy lại lòng tin của dân chúng. Hội cũng nói rằng một ủy ban do Tổng thống Mohamed Morsi lập ra để điều tra việc sát hại và gây thương tích cho người biểu tình dưới thời quân đội cai trị cần có thời gian, nguồn lực và quyền hạn để thực hiện công tác của họ.
Quay trở lại Hoa Kỳ thì hôm nay là ngày chọn ngày cuối cùng mà các ứng cử viên Tổng thống Mỹ dùng để chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên, một sự việc vô cùng quan trọng đối với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa là ông Mitt Romney. Các cuộc thăm dò mới nhất cho Tổng thống Barack Obama dẫn trước đáng kể so với ông Romney ở nhiều bang dao động có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử. Việc ông Romney thể hiện ấn tượng trong cuộc tranh luận hôm thứ Tư có thể khiến cho cuộc đua trở nên khít khao hơn. Chiến dịch tranh cử vẫn tiếp diễn ngay khi các ứng cử viên đang được vây quanh bởi cố vấn của mình để tập dượt. Ông Romney chỉ trích chính sách đối ngoại của Tổng thống trong bài báo đăng trên tờ Wall Street Journal hôm thứ Hai. Ông đã viết rằng dưới thời Tổng thống Obama, nước Mỹ lâm vào tình thế bị động trước những diễn biến trên thế giới thay vì định hình những diễn biến đó. Ông nói ông Obama tin rằng thái độ mềm mỏng sẽ giành được cảm tình từ các địch thủ của Mỹ. Một phát ngôn viên của ông Obama gọi ý kiến của ông Romney là cầu thả và vô trách nhiệm. Cuộc tranh luận tại Đại học Denver bang Colorado vào ngày mai sẽ tập trung vào các vấn đề trong nước. Các ứng cử viên sẽ tranh luận về chính sách ngoại giao vào ngày 16 và ngày 22 tháng 10.
Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy rằng san hô Great Barrier ở Australia, sinh vật lớn nhất thế giới, đã mất đi hơn phân nửa số san hô của nó trong 3 thập niên qua. Các nhà khoa học của Viện Khoa học Hải dương Australia cho biết thiệt hại vì bão và sự bùng nổ dân số của loài sao biển vương miệng gai là nguyên do chính gây ra sự tàn phá của địa điểm di sản thế giới này. Với một mức độ thấp hơn, nước biển ấm hơn cũng làm cho san hô bị hư hại. Bản phúc trình cũng cho thấy sự giảm thiểu của hiện tượng biến đổi khí hậu và sự cải thiện phẩm chất nước quanh rạn san hô là vô cùng cần thiết cho tương lai của nó. Các nhà khoa học nói rằng nếu không có sự can thiệp, số san hô này ở đây có thể là giảm đi phân nửa vào năm 2012.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Digital Frontier.